Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa cả gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, với cái tình thương của sư ông viện chủ ở đây, chúng ta đã có được 2 ngày tu học rất là an lạc, rất là thanh tịnh, thảnh thơi. Và đến giờ này là cái chương trình Pháp Đàm, hoặc gọi là Hỏi Đáp Phật Pháp, là kết thúc hoàn mãn cái khóa tu 2 ngày. Thì trong cái chương trình Pháp Đàm này, xin thưa tất cả quý Phật tử là chúng ta có một cái không khí rất là thân thiện, rất là đầm ấm, rất là thoải mái để chia sẻ những kinh nghiệm tu học. Quý Phật tử có thể nói lên cái những cái tâm đắc của mình đối với Phật Pháp, cũng như có thể nói lên cái lý do sao mà mình theo mình tu với Đạo Phật, cũng có thể nêu lên những cái thắc mắc, nghi vấn, khó khăn ở trong sự học, trong sự tu, cũng như là những cái điều mà mình thấy rằng nó chưa có được thuận lợi ở trong cái sự công phu của mình. Thì đại chúng như sư ông, quý thầy và đại chúng sẽ soi sáng chia sẻ cho chúng ta. Bây giờ ưu tiên trước là cho những vị hỏi trực tiếp, kế đó thì sẽ giải quyết những câu hỏi trên bàn, trên những tờ giấy. Thôi mời tất cả quý Phật tử. Một Phật tử hỏi câu hỏi này cũng rất là quan trọng, rất là thường gặp. Bởi vì chúng ta tu học Phật Pháp hay nghe cái danh từ chánh niệm. Như vậy có vị thì lại là nói là chánh niệm tức là niệm Phật. Có vị lại nói chánh niệm là vô niệm, là không có suy nghĩ. Thì như vậy thì cái nào là đúng? Theo quý Phật tử nghĩ cái nào là đúng? Cái nào đúng? Tự hỏi và tự trả lời luôn, cái nào cũng đúng. Xin thưa quý Phật tử, trước hết mình phải hiểu cái ý nghĩa chữ chánh niệm nghĩa là sao. Rồi sau đó đó chúng ta mới thấy được cái chánh niệm có nhiều cái cấp độ sâu cạn và tương đối và tuyệt đối khác nhau. Chánh là chân chánh, chứ niệm là cái ý nghĩ của mình. Niệm là ý nghĩ của mình. Chữ niệm, chữ nho đó là ở trên là cái chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Như vậy là cái tâm của mình ngay cái lúc hiện tại, chữ kim tức là ngay đây, hiện giờ, ngay trong giây phút hiện tại. Cái tâm của mình phải nhận biết được ngay trong cái giờ phút hiện tại này mình đang làm cái gì. Nếu mà mình nói cái từ đơn giản mình dễ, tức là mình nhận biết được cái tâm của mình, nhận biết được là những cái hành động của thân mình, và nhận biết được những cái ngôn ngữ từ nơi miệng của mình thốt ra. Vì vậy chữ chánh niệm là đối lại với cái chữ tà niệm. Tà niệm là suy nghĩ những chuyện quấy, những chuyện sai, những cái chuyện mà không có đúng. Thì bây giờ là khi mà chúng ta chưa biết tu, thường thường là mình suy nghĩ theo cái chiều sai, chiều trật, những cái sự tham muốn, những sự nóng giận, những sự phiền muộn, hờn mát vân vân. Thì lúc nghĩ đó, đó là cái đó không phải chánh niệm. Và bây giờ đó, khi mà mình biết mình đang nghĩ cái chuyện này là không đúng nha, mình đang nghĩ chuyện này là mình đang nghĩ xấu đó, mình nghĩ chuyện này là nghĩ chuyện ác đó, đừng nên nghĩ nữa, ngay lúc đó cũng được gọi là chánh niệm. Đó là một cấp độ rồi đó, quý vị thấy không? Tại hồi xưa thì mình nghĩ cái đó là bình thường thôi, nhưng bây giờ mình biết nó là tà, biết nó là ác, biết nó là sai, mình nhận biết được như vậy đó cũng gọi là chánh niệm ở cấp độ ban đầu. Vậy quý vị tu có được cái này không? Có nhiều không? Chẳng hạn như cái lúc mà mình nóng giận, cái mình nói là tôi đang nóng nha, đừng có chọc tôi, phải không? Tôi đang nóng đó, đừng chọc tôi. À, thôi hôm nay tôi đang buồn, thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, tôi đang buồn, đừng nói chuyện đó. Thì ngay lúc đó mình cũng nhận biết mình đó, mình nhận biết được cái tâm của mình, phải không? À, hoặc là đó, tôi là đang giận nha, tôi đang giận nha, đừng nói nữa, phải không? À, thì lúc đó mình biết đó, thì cái đó mình đã ngay cái chỗ đó là mình đã có được cái nhận biết được cái tâm của mình nó đang diễn ra như thế nào. Đó đã là chánh niệm. Nhưng mà có một cái điều á, là khi mình biết mình đang giận, mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang nóng, nhưng mà đó mình cứ để cho nó phát ra thoải mái. À, mình cứ để cho nó bung ra một cách là tự nhiên, không cần kềm chế, không cần dùng biện pháp gì để mà ngăn chặn nó lại. Thì cái đó biết mà giống như không biết, tức là chánh niệm mà cũng giống như là không có chánh niệm gì hết. Tại vì đó mình biết nhưng mà mình để nó luôn, giống như là mình chủ nhà mà mình nhìn mình thấy ăn trộm nó vô, không? Lúc mình nhìn thấy ăn trộm vô đó, là mình lờ mờ con mắt là mình nghe rột rạc động đậy gì đó, cái mình mở mắt ra mình thấy rẽn rẽn bước vô, lén bước vô, cái dáng rõ ràng, cái bộ dạng ăn trộm, phải không? Thấy rõ ràng là lúc đó là mình nhận biết ra rồi. Nhưng mà nếu như đó thôi kệ, ngủ, nhắm mắt lại ngủ nữa, thì như vậy có gọi là cái người chủ nhà biết giữ gìn tài sản không? Có ai chủ nhà làm vậy không? Không có hả? Mà sao mình bị vậy hoài vậy? Quý vị thấy không? Như vậy mình giữ tài sản vật chất thì mình giữ kỹ lắm, mà nghe rón rén cái là thức dậy liền rồi nha, phải không? À, để coi liền à. Nhưng mà mình không có giữ tài sản tâm linh trí huệ của mình, cho nên á, giận hả cũng không thèm kềm chế, nó giận cứ việc nói cho thoải mái đi, rồi xong về nhà sao, tối về nhà sao hối hận, phải không? Tại sao mình lại nói vậy? Phải biết lúc đó mình đừng nói, cái đó đỡ quá rồi, tại sao mình lại nói vậy? Phải, mình nhịn chút xíu thôi là giờ là êm chuyện rồi, không ngờ giờ nó ra chuyện lớn. Từ cái chuyện bé, bé cái nó xé ra to, to cái nó làm ra bự, bự cái nó làm ra hình sự, phải không? À, thì lúc đó mệt rồi, bé là xé ra to, to làm ra bự, bự làm ra đại sự, đại sự cái đi tới hình sự, hình sự cái vô khám rồi. Hoặc là có xảy ra những cái chuyện lớn, thì vậy thì cái chuyện bé đó mà nếu mình có chánh niệm, mình dùng cái câu A Di Đà Phật. À, quý vị thấy cái chỗ này mới là cái chỗ tu đây nè. Ở chỗ này là chỗ tu rồi nè. Nghe một câu hay là làm cái chuyện là tức quá tức rồi ha. Mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật kèm xuống nha, Nam Mô Di Đà Phật cái kèm xuống ha. Nói thêm lần nữa, Nam Mô Phật A Di Đà. Bây giờ không Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Mô Phật A Di Đà kèm xuống nha. Nam Mô Phật A Di Đà kèm xuống nha. Tới lần thứ ba, nhất quá tam, chịu hết nổi rồi. Con còn nó dớt luôn. Chịu hết nổi rồi là bung ra, phải không? À, rồi nhiều khi là nổ một cái bùm, phải không? Có khi là sự việc lớn nó xảy ra. Thì như vậy thì nói cho chúng ta thấy cái câu niệm Phật này đó cũng là chánh niệm thôi. Tại vì không những mà ở cái mức độ trước mình chánh niệm mà cái mức độ sơ cấp thôi, giống như lớp 1 đi, mình ví dụ lớp học 1 đi. Mà bây giờ cái người này là lớp 2, lớp 3 rồi. Dùng cái câu niệm Phật để chặn đứng cái tâm nóng giận hay cái tâm tham muốn đó, là có cái cố cái ý dùng cái tâm để mà dừng nó lại, nhưng mà nhẹ nhẹ vừa vừa thì dừng nổi, phải không quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mà quá mạnh, quá nhiều, hoặc là lặp đi lặp lại riết rồi không chịu nổi thì lúc đó nó bung, nó bung ra thì nó nổ, quý vị thấy không? Thì như vậy thì mà quý vị lâu lâu có bị vậy nhiều không? Khai thiệt nha coi. Quý vị thấy không? Thì như vậy thì quý vị cũng vậy, là cũng là chánh niệm, nhưng mà chánh niệm mình không đủ năng lực, cho nên chưa có niệm lực. Quý vị thấy cái chỗ này, cái chánh niệm nó nhiều cấp độ lắm. Cái đó là mới có lớp 2 thôi, lớp 2, lớp 3 thôi. À, bây giờ đó là đó, chúng ta mới thấy được cái sự tu của mình ở cái chỗ này là quan trọng lắm. Nếu như mà mình gặp cái chuyện mà lớn nó xảy ra, những cái chuyện nóng giận, buồn, đau, những chuyện khổ sầu mà mình móc cái pháp môn của mình tu bao nhiêu năm nay, 5 năm, 10 năm, 20 năm tu mà mình đem ra mình không có giải quyết được vấn đề, thì lúc đó là như thế nào? Tại vì cái tu của mình không có lợi ích nhiều. Đó quý vị thấy chưa? Cho nên chỗ này là quan trọng. Tại sao mà khi chúng ta tụng kinh cũng giỏi, niệm Phật cũng hay, trì chú cũng là một ngày không biết bao nhiêu, là cả trăm, tính trăm, phải không? À, đĩa rồi nghe rồi, thầy nào cũng nghe hết trơn. Nhưng mà tới chừng đụng tới chuyện rồi ta bành lục tạc, lửa nó sẹt lên cháy nhà tùm lum. Quý vị thấy chưa? Rồi cái đem cái câu chú ra trì cũng không nổi. Rồi đó, rồi cái câu pháp này nó đem ra nhiều khi đó là cũng không có vượt qua được. Thì như vậy thì làm sao? Như vậy gọi là chúng ta đó là chưa có chân thật công phu. Cái công phu của mình nó chưa có tới nơi tới chốn. Bây giờ nói cái ví dụ đơn giản thôi, quý vị thấy chẳng hạn như có một người đi làm, mỗi lần có tiền, một tháng vô tiền hay gì cái để dành ha, để dành nó vô thẳng nhà băng luôn, phải không? Một tháng cái chuyển thẳng vô nhà băng luôn, cứ tháng cái chuyển thẳng vô. Cái đâu được 10 năm 20 năm à, cái lúc mà hữu sự cần thiết mình mua xe hay mua nhà hay là có chuyện gì cần thiết đó, mình sử dụng đồng tiền đó mình đem rút ra, thì nhìn thấy cũng đàng hoàng, nhưng mà đem về tới chừng mà lại cái chỗ mà mình trả tiền đưa ra, tao nói cái này tiền giỡn, này tiền giỡn xài không được, thì lúc đó có gì nghĩ làm sao? Mà nếu mình không khéo tu coi chừng mình cũng giống vậy á, phải không? Mình niệm Phật mỗi ngày, mình tụng kinh mỗi thời, mình trì chú bao nhiêu rồi mình tu tập như vậy, mà tới chừng có hữu chuyện hữu sự rồi đem ra xài không được, thì vậy là gì? Thì tu giỡn rồi. Cái này là quý vị thấy chưa? Đó, cho nên á là trong đạo mình phải dùng cái từ là gì? Tu thiệt chứ đừng tu giỡn, phải không? Tu thiệt là tu vô ở trong nội tâm của mình, chứ không phải chỉ ở trên hình thức. Hình thức là mặc cái áo tràng vô, hình thức là được cái pháp danh, hình thức là có được sâu chuỗi cọp, phải không? Quý Phật tử theo nhiều khi đó đang ngồi tĩnh tọa nhưng cũng móc ra cọp, phải không? Quý vị thấy không? Hoặc là có khi chà, hỏi chi vậy? Chà cho nó bóng, quý Phật tử thấy không? À, thì hoặc là đó là một ngày là lại bao nhiêu, 100 hay là 300, 400, 500 gì đó, phải không? Ngồi bao nhiêu thời vân vân. Nhưng mà làm sao mình phải chuyển hóa sâu thẳm vô trong nội tâm của mình. Cái đó mới là tiền thiệt. Mà muốn chuyển hóa sâu thẳm vào nội tâm của mình á, thì mình phải nắm được cái cốt lõi của sự tu. Cốt lõi của sự tu không phải tu chỉ tính số lượng, mà phải tính chất lượng. Không phải chỉ tính hình thức, mà phải tính nội dung. Không phải chỉ tính ở trên cái tướng mạo, mà phải tính sâu vào trong cái bản tánh. Như vậy mình niệm Phật bao lâu nay, thì cái câu niệm Phật đó, cái đức của Phật là từ bi, mình niệm mình có tăng trưởng lòng thương không? Mỗi khi mình niệm, cái lòng thương của mình nó phải nở ra thêm, nó lớn ra thêm. Mỗi khi mình niệm Phật thì cái sự tỉnh giác của mình, tỉnh giác nhận biết rõ mọi sự vật biến đổi vô thường, không có thiệt, không có bám chấp, không có nắm chặt giống như ngày xưa, nó nới lỏng ra. Mỗi khi mình niệm Phật thì mình tăng thêm cái sự hoan hỷ, bao dung tha thứ. Thì như vậy là quý vị niệm từ từ á, thì cái câu niệm Phật của quý vị nó có sức mạnh. Cái đó gọi là niệm lực, sức mạnh của câu niệm Phật. Quý vị thấy không? Thì nếu như mà nó có sức mạnh như vậy rồi á, mỗi khi á, như Minh Thành nhắc với Phật tử đó, có nhiều pháp môn niệm Phật, nhưng Minh Thành thường nhắc hít vô a di, thở ra đà Phật, thấy rõ mạng sống này dai mượn trong một hơi thở, nó quen rồi. Giờ nghe nói câu gì tức quá, đúng là tính sạc lửa nha, nhưng mà thôi, hít vô a di, thở ra Phật, lo thở này chết ở đó sạc lửa chi cho nó mệt, phải không? Chỉ một hơi thở thôi thì là đó, giống như có thần thông của Tôn Ngộ Không vậy đó, chưởng một chưởng, phải không? Là bay được một muôn 8.000 dặm, cái cơn giận nó bay mất tiêu. Đang một ở nhà mình thảnh thơi, bỗng nhiên nó buồn, mà tôi buồn chẳng biết gì sao tôi buồn. Lạ chứ, tự nhiên như cái khởi buồn lên hả? Ha, cái buồn lên. Cái giờ hít vô a di, thở ra đà Phật, ha, dùng cái thần thông tống khứ cái cơn buồn đó 15.000 dặm. Lúc đó là có thần thông của Tôn Ngộ Không rồi. Còn giờ buồn cái buồn hả? Tiếp tục suy nghĩ nữa, phải không? Tiếp tục vô, ha. À, rồi cái chầm mình ở trong đó, rồi nó giả dưỡi, rồi cái nằm cái không muốn gì nữa hết trơn, nằm giả dưỡi, quý vị thấy không? Rồi vậy là bị cái ngọn sóng, mà bị cái biển cả của cái sự buồn đau đó nó nhận chìm mình. Như vậy á, mình niệm tự như vậy là cái câu niệm Phật mình có sức mạnh niệm lực. Đó là chánh niệm, mà chánh niệm cỡ lớn à, thâm hậu à. Chứ hồi nãy cũng câu niệm Phật mà chánh niệm yếu, không đủ. Còn bây giờ ở một cấp độ sâu hơn nữa mà gọi là vô niệm đó, là cái này xâm sâu lắm, mình chưa tới nổi đâu. Nhưng mà chư tổ dạy mình là sao? Không có sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Không có sợ mình khởi tham sân si phiền não là rất bình thường, nhưng mà quan trọng là cái chỗ mình nhận biết. Mà nhận biết rồi á, mình có đi theo hay không? Nếu mà biết biết bây giờ đi theo giống như nãy thì vậy biết cũng như là không biết, phải không? Còn bây giờ ở đây nói đó, là vô niệm là gì? Là đó, là ý mình dẫn khỏi lên suy nghĩ, mà mình không vướng mắc vô cái suy nghĩ đó, thì cái chỗ đó được gọi là mình không có bị phiền não ở trong cái suy nghĩ. Cái chỗ này thâm sâu. Như Đức Thế Tôn hồi xưa mà cầu đạo đó, tán thân mất mạng mới được cái bài kệ á. Bài kệ nói như thế nào? Vạn vật đều là vô thường, toàn là pháp sanh diệt, chẳng vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh. Nó nói muôn sự muôn vật, cái mừng giận thương ghét, cái phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở của thế gian á, toàn là cái sự biến động thôi mà. Có ra đó rồi hồi mất tiêu à. Mới giận giận chứ hồi, thôi đừng giận nữa, mời đi ăn nhà hàng, tự nhiên cái rồi thôi không giận nữa, thấy không? Vậy sát chừng nào đi không? Tự nhiên cái giận nó hết à, không vậy thấy không? Rồi đang buồn cái tự nhiên cái thì có người nào đó chọc cười một chút cái rồi vui trở lại. Thì vậy cái mừng giận thương ghét đó nó là sanh diệt, toàn là pháp sanh diệt, mà chẳng vướng mắc sanh diệt, tịch tỉnh an lạc sanh. Làm sao mà không vướng mắc sanh diệt? Tại mình biết nó là sanh diệt cho nên mình không vướng mắc đó. Cái chỗ này mới là độc thủ đó. Chỗ này là cái chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Giống như là trong đạo Phật, sao nó cứ khổ khổ, Phật mới thành đạo của nó sao cuộc đời là khổ. Vậy mà mấy người tu đắc đạo rồi không có khổ, tối ngày cười không à. Là tại sao? Biết khổ thì không bị khổ, mà không biết thì cứ lao vô thì nó khổ. Quý vị thấy chưa? Cái chỗ này mới là độc đáo. Giống như mình biết mình bệnh, tìm ra nguyên nhân của bệnh, mình trị cái bệnh thì nó hết bệnh. Mà không biết bệnh thì tưởng đâu mình khỏe, à nhởn nhơ vui vẻ, cuối cùng kêu ra ung thư thời kỳ cuối rồi xong, xỉu, đứng không nổi, nghe cái xỉu. Tại vì mình không có để ý, mình không có chánh niệm, mà không có nhận biết ở trong bản thân mình, trong cơ thể mình, trong tâm niệm của mình. Bây giờ đạo Phật dạy mình cái cốt lõi của tất cả pháp môn về đạo Phật là chánh niệm, quay trở lại luôn luôn mọi lúc mọi nơi mọi thời mọi khắc. Chẳng hạn như đó Bồ Tát Tịch Thiên mà trong nhập Bồ Tát Hạnh dạy chúng ta rất là kỹ. Chẳng hạn như đó là đi thì mắt mình phải nhìn xuống như thế nào, đứng thì mình phải muốn đứng lại mình phải nhìn ba bốn hướng coi coi sao, chọn cái chỗ mình đứng, chọn cái chỗ mình ngồi. Khi nói là nói vừa, không nói quá lớn, không nói quá nhỏ. À, khi bước là phải từng bước vững chắc, à, chánh niệm nhận biết cái bước chân của mình sẽ không bị dấp té. Khi nói thì cẩn thận cái lời nói, cho nên mình nói ít bị sai. À, khi làm thì lúc nào cũng chú tâm vào việc làm, cho nên làm có hiệu quả tốt. Như vậy càng tu là đó, làm cái công việc càng khéo léo, càng tu thì cái lời nói của mình á càng hay. À, càng tu thì á, cái cử chỉ ứng xử của mình ở trong cái sinh hoạt á càng hoàn thiện cái nhân cách đạo đức, cái phẩm chất tốt đẹp. Cho nên nói tu là đạt tới chỗ chân thiện mỹ. Nói quý vị thấy không? Thì như vậy là chánh niệm là vậy. Làm sao chúng ta đem ứng dụng để nhìn mọi lúc mọi nơi, mình đi tới đâu mình nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Mọi khi mình ăn mình biết mình đang ăn, uống mình biết mình đang uống, đi biết đang đi, nói biết đang nói, làm mình biết đang làm. À, mình mượn cái câu niệm Phật á, giúp cái tâm mình thanh tịnh để mình nhận biết rõ. Rồi trong tâm mình biết buồn, giận mình biết giận, thương mình biết thương, ghét mình biết ghét. À, mọi thứ mình đều biết. Rồi mình để nhận biết nó và mình trở về cái phương pháp hành trì của mình trong cái câu A Di Đà Phật hoặc là trong hơi thở. Thì cái đó là mình đang nuôi dưỡng chánh niệm, đang sống với sự tỉnh giác. Đó là con cưng của Phật. Bởi vì Phật là giác là tỉnh, mà mình Phật tử là con của bậc tỉnh giác. Nhưng mà ngủ gục hoài thì sao? Phật tử thấy không? Cho nên tỉnh 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 hoài. A Di Đà Phật.
Em thêm chút xíu nữa trong cái câu trả lời thầy, chẳng hạn như là luôn luôn mình phải tỉnh giác. Chẳng hạn như là đôi khi có lẽ là quyết điểm của không có quyết điểm của con, đôi khi mình cũng niệm Phật, mình cũng cái kiểu là đau đó thôi. Bình thường mình trở lại đó, bắt đầu mình hành xử như một người bình thường hoàn toàn theo cái bản năng của mình. Cho nên luôn luôn phải tỉnh thức rằng là ok, cái người này là hay, tôi gặp người này thế nào họ là cũng lên được, tôi phải luôn luôn quan sát tỉnh thức, luôn luôn quan sát những cái hành động, những lời nói của mình mà của bên kia luôn. Thì vậy khi mà mình nhận thấy có một cái cường độ và cái lời nói lên cao, bắt đầu mình phải ok, phải dặn mình chuẩn bị cái máy của mình xuống. ý của nó là vậy đó.
Đúng rồi,
nếu mà không có sự tỉnh giác là không bao giờ. Cái là đôi khi cái đó con nghĩ có lẽ là nhiều gia đình hay gặp cái đó. Thầy nói bữa hôm qua là tại sao mà hôn nhân lúc đầu tiên thì là người lạ thì rất là lịch sự, không làm người ta buồn lòng, nhưng mà người trong nhà là không kìa, nói tới
xả láng.
Dạ, cho nên cái điều đó con muốn nói là cái chỗ đó là đôi khi mình phải cẩn trọng, tỉnh thức trong từng hành động. Chẳng hạn như bất thiền sinh một thiền sư được thì luôn luôn như thế thì mới có thể là, nhưng mà luôn luôn phải tự nhắc mình, luôn luôn từng giây từng phút phải nghĩ rằng là như lời thầy dạy vừa nói, chứ nếu không mình bỏ quên. Chẳng hạn như là nói chuyện nhiều quá ngồi thì mình cứ phóng thôi, mình nói vui quá đại khái không nghĩ mà.
Đúng vậy, Phật tử góp một cái ý chúng ta thấy rất quan trọng. Với Phật tử để ý cái điều này rất là bình thường thôi à. Như quý vị thấy những đứa con của mình hay những người bạn của mình á, mà nếu như mình thấy những đứa bạn, đứa nào mà nó học giỏi là tại sao? Tại vì luôn luôn lúc nào mình cũng thấy nó cầm cuốn sách nó học, và mọi lúc mọi nơi mình thấy nó tận dụng cái thời gian để nó học, cuối cùng nó học giỏi. Đó là cái lẽ đương nhiên. Hoặc là mình thấy là cũng làm bác sĩ với nhau, nhưng mà ông bác sĩ thì cũng là thường thường thôi. À, còn bác sĩ thì khá khá. Rồi có những bác sĩ là nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng khắp thế giới. Thì vậy là sao? Là người ta có lập chí ở trong cái nghề nghiệp. Chí là gì? Là cái tâm của người ta lúc nào cũng hướng về cái chỗ đó. Là ăn cũng nghĩ tới cái làm sao để trị bệnh cho người ta, uống cũng nghĩ tới tìm cái cách nào để trị bệnh cho người ta. À rồi đó, đi đứng thậm chí có khi nằm chiêm bao cũng thấy đó, tìm cái chế ra cái phương thuốc hay là làm cái cách gì để trị cho người ta. Thì như vậy cái chí nó luôn luôn hướng về cái chỗ đó, cho nên nó thành tựu tới cái chỗ mà cùng cực. Chính vì thế mà quý vị thường hay xem phim kiếm hiệp á, phim Tàu, thì quý vị thấy Thiếu Lâm Tự, ở trong Thiếu Lâm Tự á, không phải đợi tới giờ lên luyện võ công lúc đó mới luyện, gánh nước cũng luyện võ công, bữa củi cũng luyện võ công, phải không? Chạy bộ cũng luyện võ công. À rồi á, này mấy em bé cận cận đầu kìa, nó này coi phim kỹ lắm, thấy rõ lắm nè. À rửa chén cũng luyện võ công, phải không? Rồi bất cứ làm gì cũng luyện võ công. Thậm chí là có những ông già mà quét đất ha, quét ở bên tàn kinh cát á, và đừng có xem thường nha, mấy ông già đó 80-90 á mà lại ha, mà lạng hoạng mặn cấp cuốn kinh hay gì đó, ông quét một quét là lọt xuống chân núi luôn á, một chỏi qua ông thôi. À như vậy là tất cả những cái gì, cái người mà người ta có cái chí về một cái môn nào đó thì người ta tìm đủ mọi cách để phát huy cái đó. Cái đó là chí về võ học, chí về võ học. Còn mình là có cái chí về tu tập. Giờ mình nói những cái người ở ngoài nó có chí làm giàu, quý vị thấy không? Ăn họ cũng nghĩ tới cái chuyện mở rộng ra công việc, ngủ họ cũng suy nghĩ, nằm chiêm bao họ cũng nghĩ, đi đâu họ cũng tính, từng phút từng giây họ tìm cách mọi thứ hết trơn để làm giàu, thì người đó là giàu. À sớm muộn gì cũng thành công đó. Còn bây giờ mình tu cũng vậy, mình tu cũng vậy, tức là đó là không phải đợi thiền sư mới tập tỉnh giác đâu. Thưa quý Phật tử, tất cả người tu mà hễ mà quyết cái chí tu đều như vậy hết, chứ không phải riêng thiền sư, cái người tu tịnh độ cũng vậy. Ở cái câu niệm Phật nó giúp cho mình chánh niệm rất là nhiều, giúp cho mình tỉnh thức rất là nhiều. Cho nên á, mình á là luôn luôn phải vận dụng. Mà quý vị biết cái tu á, nhiều khi mình nghĩ rằng á là dòng cầu ngũ sắc, thấy không, mây bao nhiêu năm màu hiện ra sát tùm lum hết trơn rồi đó, là lúc chỗ đó nó mới là thành đạo, lúc đó mới là linh hiển. Nhưng mà không phải. Xin thưa quý vị, đạo là gì? Là cái bình thường, là cái đơn giản, là cái rất thiết thực gần gũi trong cuộc sống. Đạo ở đâu? Đạo ở trong sinh hoạt thường ngày. À rồi á, tu ở đâu? Tu ở trong cái lời nói. Tu trong lời nói của mình. Hành ở đâu? Hành từng trong cái suy niệm của nội tâm mình. Thiện nó căn cứ ở đâu mà thiện? Căn cứ trên nhất cử nhất động của mình, có suy nghĩ đến cái lợi mình lợi người hay chăng? Như vậy đó. Mà mình nghĩ rằng á, mình á tu vậy là sao, tu sao khó vậy? Phải từ chút. Nhưng mà không ngờ, xin thưa quý vị, chính những chút đó mà nó thành ra thành nhiều, từ nó lớn, từ nó mới tới chỗ vĩ đại. Cho nên á, quý vị thấy Đức Phật của chúng ta đó, mấy em bé nhỏ đó, ngày đi khất thực thì quý vị biết rồi, một ngày đi khất thực có một lần thôi, ngày ăn cơm có một bữa thôi. À, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, thái tử quyền quy thiên hạ. Nhưng bây giờ đi tu rồi đầu trần chân đất, giữa trưa nắng gì cũng đi vậy đó. À, mà giờ đó một ngày ăn có một bữa thôi, mà bữa đó là mấy đứa con nít nó chơi nhà chòi, à, nó là dùng mấy cái đất rồi nó nắng lên nó làm cát đất, nó làm mấy cái hạt gạo hoặc cơm vậy nè, nó làm thành trì này kia. Rồi Đức Phật tới nó thấy nó quý kính, nó thương Phật quá, thì nó đem mấy cái cát đất của nó đó, nó làm cơm, nó đem lại nó cúng Phật. Lúc đó ngài A Nan thị giả Đức Phật đứng kế bên cản lại không có cho, nó đổ vô cái bát Phật, rồi cái như bữa nay Phật chỉnh ăn nguyên ngày luôn rồi sao, đất cát không sao Phật ăn. Nhưng mà Đức Phật ngăn ngài A Nan, đừng để cho mấy đứa bé nó đổ vô, nó đổ đất bùn vô trong cái bát của Phật. Phật nhận cái tấm lòng của các đứa bé đó, và trong kinh còn nói đó, Phật thọ ký cho nó bao nhiêu đời sau đó sẽ gặp được Phật pháp tu hành và sẽ được giác ngộ. Và khi mà không phải nói những cái lý thuyết không, khi trở về đó, Phật kêu A Nan nó đem cái đất, cái cát đó đó, bôi lên cái dách tịnh thất của Phật ở, bôi lên cái hương thất của Phật để nhận cho tấm lòng của các đứa trẻ, các em bé trẻ thơ. Như vậy mới gọi là thánh nhân, như vậy mới gọi là vĩ nhân, như vậy mới gọi là bậc giác ngộ nhân. Còn nếu như vợ mình tu mà nếu như bỏ cát đất vô và sân si lên, không ai lại trời mô Phật thì con chạy luôn. Tự thấy chưa? À, quý vị thấy chưa? Mà như vậy Đức Phật vĩ đại ở đâu? Vĩ đại trong những cái bình thường. Cho nên bây giờ đó, người Mỹ mới thương những đứa bé trẻ thơ rồi kêu Phật đó, 25 thế kỷ trước đã thấy Chúa rồi, thương Chúa rồi, bảo vệ sự sống Chúa rồi, môi sinh Chúa rồi. Quý vị thấy không? Hồi Đức Phật đó, hồi xưa đó, trong cái giới Bồ Tát đó, khuyến khích đó, những cái vị là đi đừng có đạp lên cỏ xanh. Quý vị tới mức độ như vậy, 2000 mấy trăm năm trước đó, Đức Phật đã dạy các thầy tỳ kheo, chỗ nào mà có cỏ xanh nó đừng có đạp lên, tránh nó là cũng có sự sống. Vì thấy như vậy, cái trí huệ siêu việt như vậy. À, cho nên chúng ta học Phật á, đừng có học á mà mình tưởng tượng cái gì mà cao siêu quyền diệu, nói là chân tâm Phật tánh Bồ Đề Niết Bàn cực lạc vô sanh pháp nhẫn bất sanh bất diệt không à. Nhưng mà mới ra nó mất cái đôi dép sạc lửa trước cổng chùa. Thầy Phật tử thấy không? Cái áo chàng tôi đâu mất tiêu rồi, cái mặt quặm xuống thôi, bữa nay chắc nghỉ qua không tu. Thầy Phật tử thấy chưa? Những chuyện nhỏ nhỏ đơn sơ vậy đó, làm chưa xong, nhưng mà đòi thì đòi tối thượng thừa, đòi siêu việt không à? Thầy Phật tử thấy chưa? À, cho nên á, cái chánh niệm Phật dạy mình á, là mình để ý nhất cử nhất động của mình, à, cái nói nín động tịnh. Cho nên nãy quý vị thấy là chúng ta tu á, ngày hôm qua tới nay đó, tại sao phải đi bước chân chứ vậy? Thầy làm như tôi không biết đi vậy, phải không? À, mà thật sự đó là mình đang tập đi, mình đang tập đi, tập những bước đi vững chắc, tập những bước đi chánh niệm, tập những bước đi thảnh thơi, tập những bước đi ung dung tự tại. Tại vì á, trước giờ mình đi nhiều lắm. Con nói thiệt chứ thầy nha, thế giới này cũng đi hết trơn rồi. Pháp con đi nè, thấy không? Đức nè, Anh nè, Nga nè, Nhật nè, Hàn Quốc nè, thấy không? Rồi bao nhiêu rồi châu Á, châu Âu, rồi châu gì con đi hết trơn hết trời thôi. Nhưng mà đi hết trơn trời mà không tới đâu hết trơn. Tại vì đi đâu rồi cũng còn phiền não, cũng còn tham sân si, cũng còn khổ. Đi đâu đi chứ về nhà mới bước vô nhìn cái mặt thấy quải rồi. Cái gương mặt ngày xưa mình thương mà không có là không sống nổi đó. Mà bây giờ vô ra gặp rất thấy chán, thấy ghét. Vậy đi thôi, về nhà có chuyện không? Tự thấy chưa? Như vậy thì đi đâu rồi cũng không có tới đâu hết trơn. Thấy đi rất nhiều mà không có đi bao nhiêu hết trơn. Mà hồi nãy mình đi, hôm qua nay mình đi, là mình đi những cái bước gì? Đi rất chậm, chậm rãi, đi rất nhẹ nhàng, đi rất khoan thai, đi rất ung dung tự tại. Bước nhẹ nhưng mà bước rất xa. Có thể một bước đó mà bước trở về được cái sự tỉnh sáng. Có thể trong một bước đó mà bước vào tịnh độ. Có thể trong một bước đó mà bước tới cực lạc hiện tiền ở ngay trước mắt. Chính vì thế đó quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị thấy khóa tu ở đây, quý vị thấy vậy chứ mình học cái gì nhiều? Học đi. Học cái gì? Học ngồi yên. Tại vì mình ngồi không có yên. Vậy thấy chưa? Mình ngồi không có yên, nó nhúc nhích cục cửa hoài. Mà tới cái lúc tập ngồi đó, mà ngồi không xong chút xíu phải gục bính cái chuông bèn, cái giật mình thức dậy. Vậy thấy chưa? À, mà biết cái giờ đó là giờ tu đó, đem hết tinh thần để sắp xếp công việc, mà lại hồi nó cũng gục nữa. Vậy thấy chưa? À, mà nếu không gục thì bắt đầu nó dọc tưởng, nghĩ chuyện này chuyện kia, giờ đồng hồ không biết mấy giờ về cháu nội cháu ngoại nữa, trong chứ về nó cưng nó một chút vô, hay không sáng giờ không gặp, ví dụ chẳng hạn vậy. Thì quý vị thấy là tập đi, tập ngồi, rồi á tập á lắng nghe. Xin thưa quý Phật tử, là tại vì quý thầy đó tu học mấy chục năm mà nghiên cứu giáo pháp của Phật, nói quý vị mới lắng nghe gì, là chứ không phải dễ mà lắng nghe đâu nha. Vì thấy không, đâu phải dễ mình lắng nghe à, cho nên mình tập lắng nghe. À, tập lắng nghe mấy cái đó là điều là chánh niệm hết á, trợ duyên cho mình chánh niệm. À, thì vậy là nếu mà quý vị biết vận dụng nó vào trong cái cuộc sống, mà quý vị sẽ thấy một cái hạnh phúc kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi, mà đạo Phật gọi là bất khả tư nghì. Cái gì, cái hạnh phúc mà không thể tưởng tượng được, nó xây dựng từ ở đâu? Nó xây dựng từ trong cái ý nghĩ của mình, xây dựng từ trong á cử chỉ hành động của mình, xây dựng từ trong bước chân đi của mình, cái ngồi của mình, cái nín lặng của mình và cái lắng nghe của mình, cái sự cảm thông thấu hiểu của mình. Thì như vậy quý vị thấy vậy, không phải đợi tới giờ lên tụng kinh, lên đó trì chú, lên phải ngồi thiền ở trên bàn Phật, lúc đó mình mới tu. Mà lúc đó là cái lúc gì? Lúc đó là lúc nạp năng lượng, lúc đó là lúc tu chính. Còn lúc ra ngoài là lúc tu phụ, là lúc tu mót. Quý Phật tử có tu mót không? Em ra hết trơn. Tu mót. Mà được rảnh lúc nào là mình mót lúc đó vậy đó. Phải không? Được là lúc nào mà mình thấy là nó được là có thời gian, là lúc đó mình nhiếp niệm liền, trở về cái danh hiệu Phật của mình, trở về cái hơi thở của mình, lập tức là nó an lạc. Cho nên có nhiều Phật tử ở bên đây đó, bên đây cũng có mà bên Úc Châu cũng có đó, điện thoại cho Minh Thành, nó nói thưa thầy, thật sự là con đó không biết dùng cái lời nào để mà con cảm ơn Tam Bảo. Cha mẹ con sanh con ra đó được cái xác thân này, nhưng mà sau này rồi cũng tan hoại. Nhưng mà Phật Pháp quý thầy cho con cái phương pháp thực tập chánh niệm trong từng hơi thở đó. Mỗi khi con căng thẳng, mỗi khi con buồn phiền chuyện gia đình, mỗi khi con có những cái gì bế tắc, con chỉ cần hít dài hơi thở thôi, lập tức cái sự an lạc nhẹ nhàng, cái sự thảnh thơi nó xuất hiện ngay ở trong con. Nên con không thể tưởng tượng nổi, con là điện thoại cảm ơn thầy và mừng tới nỗi là nước mắt tuôn rơi. Vậy là gì? Là đó là đem Phật Pháp vào trong cuộc sống, đem Phật Pháp đưa vào trong gia đình, đem cái giáo lý thực hiện ở trong sinh hoạt đời sống của mình, thì đó mới là đồ xịn xài được, chứ không phải đô la âm phủ. Quý Phật tử thấy không? Đô la âm phủ nè, ai hỏi đốt tiền vàng bạc nè, mới hỏi cái tờ giấy nè, đồ đó đồ giỏm không mới xài được, bị bắt à. Ở trên đây mà bây giờ bình thường mình xài tiền giỡn coi là bị bắt á. Vì thấy không? Huống nữa chi là người đã chết. Cho nên mình tu mình xài đồ xịn thôi, xài đồ thiệt thôi. Mà đồ thiệt, đồ xịn ở đâu? Đồ thiệt, đồ xịn là nhận biết trong mỗi cử chỉ hành động của mình. Đó được gọi là chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật.
Phương tiện để mà cho những tùy loại căn cơ, với căn cơ là phải dùng những hình phạt, những cái gì mà thấy rõ như vậy để mà tu tập. Rồi hàng căn cơ cao hơn chẳng hạn thì là Đức Phật cái dùng những cái thí dụ, đại khái ý của nói đó là phải là một cái phương tiện mà Đức Phật đã dạy cho các hàng đệ tử, không phải như là Phật.
A Di Đà Phật. Một vị Phật tử hỏi là những cái hình ảnh và diễn tả cảnh giới địa ngục ở trong kinh Địa Tạng. Xin thưa quý Phật tử, ở trong kinh Đức Phật diễn tả rất là rõ, không những kinh Địa Tạng mà kinh A Hàm, kinh Nikaya là những bộ kinh có hơn 2.500 năm. Đức Phật diễn tả rất là rõ những cái tình cảnh ở trong đó, những cái sự hành phạt ở trong đó. Thì như vậy đó, chúng ta đó là không có dám nói đó là ví dụ hay là phương tiện được. Mà như trong kinh nói đó, có hai trường hợp để thấy được cái cảnh đó. Một á, là oai thần, những cái người đã đắc đạo có thần thông. Hai là những người thọ tội chịu tội mới vô đó. Giống như là bây giờ mình đừng nói chuyện xa và ngục ngay tại thế gian này, đi trong tù mình đâu có thấy, đâu có biết ai phạm tội mới vô, phải không? Hoặc là những người có trách nhiệm mới vào đó. Thì vậy cái đó là để nói lên cái gì? Cái đó là nói lên cái sự giáo dục cho mình biết sợ nhân quả nghiệp báo. À, quý vị thấy 18 tầng địa ngục đó đó là ở đâu? Xin thưa là 6 căn, 6 trần và 6 thức của mình. Mắt của mình là luôn luôn đó bị hình sắc nó trói cột, không ra khỏi hình sắc và bị hình sắc nó làm cho đau khổ. Tai của mình bị âm thanh nó buộc ràng, nó chi phối, nó tác động. Mũi lưỡi thân ý cũng như vậy. Thân mình có 6 căn, ở ngoài thì có 6 cái cảnh giới, rồi trong nội tâm mình có 6 cái nhận biết. Như vậy cái sâu chuỗi mà 18 hộp của mình đó là gì? Mỗi một hộp đó là phá cái sự ràng buộc của một căn. Cho nên 18 hộp đó là phá 18 giới. Một câu gì Đà Phật là tháo gỡ một cái buộc của con mắt. Một câu gì Đà Phật để tháo gỡ cái buộc của cái lỗ tai. Một câu gì Đà Phật để tháo buộc của cái lưỡi, cái mũi vân vân, thân ý vân vân. Thì như vậy mỗi một câu đó là gỡ một cái sự vướng mắc của một căn phiền não của mình. Như vậy đó thì là mình gỡ được cái đó là mình thoát khỏi 18 tầng địa ngục. Mà nếu mình á bị vướng vào cái đó là mình á bị đóng khung, bị hạn chế ở trong đó. Quý vị thấy không, có những cái người đó chỉ một câu nói thôi và họ đau khổ, hoặc là một hành động thôi họ đau khổ 10 năm, 20-30 năm. Đó, đó là họ đang bị ở trong địa ngục à. Địa ngục vì cái câu nói, vì cái hành động đó. À, thời xưa đó có một cái người hành khất này, ông mới đi xin, lang thang ở trên đường đi xin. Thì một hôm đó ông mới gặp một cái người nhà giàu có, thì ông chìa tay ra ông xin. Thì chẳng những không được cho, mà ông nhà giàu này còn lượm một cái hòn sỏi liệm vào trong người của cái ông hành khất đi xin này. Và cái ông đi xin này ổng tức giận, ổng quán thù, và ổng cúi xuống ổng lụm cái viên sỏi đó lên, và ổng tuyên bố giữa đám đông người: chính viên sỏi này tôi sẽ cất giữ, và đến một ngày ông á tán gia bại sản, tới cái ngày mà ông nghèo cùng á, tôi sẽ dùng viên sỏi này để luyện ông trở lại. Và như vậy người hành khất này cất cái viên sỏi đó rất là kỹ lưỡng, và mỗi một ngày nó móc cái viên sỏi đó ra nhìn, mà mỗi lần nhìn là đau khổ, mỗi lần nhìn là uất hận, mỗi lần nhìn là căm thù, nhớ tới cái hành động mà người đó mà luyện mình. Thì như vậy thì một thời gian sau, mười mấy 20 năm sau, thì cái ông nhà giàu này ổng bị á là coi như là phá sản, và do cái sự tham nhũng á mà đi đến cái cảnh tù tội. Và trên cái đường mà đưa ổng từ nhà đi tới cái chỗ tù tội đó, thì á cái ông hành khất này ổng là vui mừng lắm, hỷ hạ vậy lắm, ổng ra ổng đứng đón sẵn rồi, đón sẵn là ông này tới thằng ổng luyện cái viên sỏi hồi xưa. Thì khi mà ổng đứng đón, mà tới khi mà cái ông nhà giàu bị phá sản ông đi ngang qua đó, thì bây giờ ổng mới nhìn thấy cái bộ dạng của cái ông nhà giàu bị phá sản là mặt mày hốc hác xanh xao rồi đó, coi như là đau khổ cùng tột như vậy. Ổng thấy ổng mũi lòng, bỗng nhiên ổng dâng trào lên, ổng cảm xúc rằng bây giờ thì cái ông đó có khác gì với mình đâu, mình khổ ổng cũng khổ, thôi buông xuống đi. Và lúc đó ổng buông cái hòn sỏi xuống. Thì như vậy là 20 năm trời ổng oán hận, rồi bây giờ được buông cái hòn sỏi xuống, nó nhẹ nhẹ tên và nó thoát khỏi cái ngục tù ở trong cái viên sỏi đó. Thì quý vị thấy cái đó có phải bị nhốt ở trong cái ngục không, phải không? Mà mình đây tu có ai mình giận 2 năm không? Quý vị thấy không, là mình tu là mình thoát khỏi cái ngục đó, mình thoát khỏi cái sự mà là nắm chặt bám chấp ở trong đó. Thì cái đó là ngục ở trong tư tưởng của mình, chính ở trong ngục của tư tưởng nó sẽ tạo ra cái ngục cảnh giới. Cho nên mình á tu là luôn luôn lúc nào cũng tháo gỡ. Tháo gỡ ở đâu? Tháo gỡ nơi hình sắc, nơi âm thanh, nơi mùi vị, nơi mọi sự mình tiếp xúc. Mình đừng có để cho nó siết chặt vô, đừng có để siết chặt. Chẳng hạn như là À, bữa nay đang đi ngoài chợ vui vẻ, bỗng nhiên đâu gặp cái bà đó. Mình cười với bà không cười mình, mà bà liếc mình cái à, bà đi. Ngay cái lúc đó cái gì có gỡ không, hay là con mắt liếc đó tối về nhà còn nhớ phải không? Ngay cái lúc mà mình gỡ được con mắt liếc đó, lúc đó là mình giải thoát, mình tháo gỡ được. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả quý Phật tử, ở trong kinh nói nó nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả những cái sự việc đều từ nơi cái gì, cái tư tưởng của mình nó sanh khởi. Cho nên á, mình nghĩ tưởng cái nào nhiều quá thì á, mình hay thấy cái đó lắm, ngủ nằm chim bao thấy à. Và đó, mình ưa thích cái gì đó mình cũng nằm chim bao mình thấy. Thì mình trông quá muốn đi về Việt Nam, bỗng nhiên ngủ nằm bao thấy đi về đi chơi đã đời, mà thức ra thức dậy thì chưa khỏi cái giường á, còn cái gói nằm còn nằm ở trong cái màn chùm vậy đó. Nhưng mà tới Việt Nam là đi hết trơn rồi, phải không? Quê ở miền Tây là thôi lục tỉnh đi hết, phải không? À, thì như vậy là nó từ cái tâm tưởng của mình mà sanh. Nhưng mà ở đây chúng ta có thấy mấy cái điều mà mình để ý mình tu tập á, là ở xưa cũng có một cái vị này là tu thiền á, một vị tăng trẻ này tu thiền. Mà mỗi lần ông ngồi thiền á thì ông cứ thấy có con nhằn nhện nó hiện ra, nhằn nhện bự lắm nó hiện ra, mà mỗi lần ông thấy như vậy là ông động loạn cái tâm của ông, và ông không có giết tâm tu được. Và một hôm ông mới thưa với sư phụ, bây giờ con á là ý con muốn là con giết chứ con nhằn nhện này à, mỗi lần là con ngồi thiền con cứ thấy nó hoài à, con muốn giết nhằn nhện này. Cái ông sư phụ nói thôi con đừng giết, nếu mà con thấy nó đó thì con á là người ta đưa cho con cái cây bút rồi nè ha, con thấy nó thì con mới quẹt cái vết mực lên trên người nó, rồi sau đó rồi tính sao, sau đó là tính sao. Thì tới bữa đó ông ngồi thiền xuất hiện nhện nhện nữa, thì khi mà xuất hiện rồi đó là ông tranh thủ ông lấy cái bút đó, ông quẹt cái mực của gì biết đó, bút mực tàu đó quẹt lên rồi lên của mình con nhện nhện đó, rồi quẹt xong rồi thôi. Cái thì á, xả thiền ra đến gặp sư phụ nói thì sao, sư phụ nói sao à, bữa nay ông ngồi có thấy nhện nhện đó không? Nói dạ con thấy, con quẹt mực cái lên trên mình đó rồi ha. Rồi đâu ông mở cái áo ra ta xem thử coi à. Lúc đó ông mở áo ra thì thấy là ông quẹt cái mực cái trên gần cái rúng của ông à. Cái sư phụ nói mai con chưa có xử con nhện nhện, nếu con xử nó là giờ con xong luôn rồi. Phật tử thấy không? Thì như vậy là đâu, là từ cái tâm của mình á, tâm mình á nghĩ tưởng là nó sanh ra à. Cho nên á là cái đó không phải ai đưa mình học soạn á, trơn tại mình thích học soạn cho nên mình thấy học soạn à. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây là gì, là cái chỗ này là quan trọng. Nếu như mình thấy học soạn mà mình mê á, mình thích á à, mà mình thích luôn á, mình tưởng nó thiệt luôn á, mình nhào mình chụp cái là chặt lắc à, lúc đó là khác, phải không? Cho nên cái chỗ này cũng vui, lúc mà mình thành á là đi giảng pháp ở bên tiểu bang Las Vegas á, thì mấy Phật tử có đưa vô cho coi cái chỗ mà phim 3D á, phim mà phim 3D á, thì á là lúc đó đó là mình mang cái mắt kiến vô mà, phải không? À đó, à mình mang mắt kiến vô thì mình đã biết nó là cái đồ dởm rồi, mình rõ ràng mình biết là khi mình bước vô đó là mình biết cái đồ dởm đó, nhưng mà ai trong đó người ta cũng biết cái đó là phim thôi chứ đâu có thiệt. Nhưng mà mắt kiến nó có hột tròn kim cương nó tùm lum hết trơn rồi, nó nhóc ở trên cái nhào nó chập 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 cái này kia chập ô la lên à, chập mà biết nó giả nhưng mà cũng chập. À bây giờ thấy không, biết nó giả nhưng mà cũng chập ta, tại vì cái tâm tham muốn ưa thích mình á, thì là cái tham muốn của mình nó không có vượt nổi, tuy rằng biết giả nhưng mà cũng tham. Chẳng hạn như mở tivi lên biết cái này nó đóng phim nè, cái này giả nè, nhưng mà hồi cái tới cái bi kịch chậm chậm nước mắt sụp sịt phải không, rưng rưng làm khi giả bộ giấu giấu quay chỗ khác rồi đi chạy chỗ khác vậy, đang chùi nước mắt chứ không dám cho người ta nhìn thấy mình khóc, có không? Nhiều không? À mình biết cái đó là cái hài kịch, là cái đồ dởm thôi, nó đóng phim chơi thôi, mà rồi cũng cười hả 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 phải không, cười không thể kèm lại được, cái đó cũng là đồ dởm thôi mà biết, nhưng mà mình đâu có kèm lại được. À, nhưng mà giờ ở đây cái chỗ quan trọng là gì? Biết, nhưng mà đó mình biết nó giả rồi đó, mà mình vượt lên mình quán chiếu lên, mình biết nó là hư ảo không thiệt, thì mình mới thấy được, mình mới tìm lên cái thiệt. Còn mình nhá, nắm chặt cho cái hư ảo đó, biết nó hư ảo mà vẫn bám chặt vô, thì đó người đó không bao giờ thấy được cái thiệt. Vì thấy cái chỗ này là quan trọng đó. Có nhiều người nói nhìn thấy thầy mấy cô sao con thấy an lạc quá à, thấy giải thoát quá à. Con mà biết như vậy hồi xưa con không có gia đình. Nhưng mà thưa thầy giờ lỡ rồi thầy ơi, lỡ rồi phải không? Quý vị thấy chưa? À, rồi thậm chí là biết cái đó là khổ, biết là khổ à, nhưng mà thà chịu khổ chứ không có chịu lỗ. Mấy bạn thử thấy chưa? À, thì cũng nhào vô xong rồi than. À, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì á cái chỗ mà hùng mạnh của người tu là gì? Đức Phật là bậc đại hùng đại lực á, là đại anh hùng, mà mình giờ con Phật cũng phải tiểu anh hùng chứ, không lẽ con Phật mà xì ke. Mấy bạn thử thấy không? Thì như vậy và anh hùng là sao? Anh hùng là dám đương đầu với sự thật, dám trực diện nhìn thẳng vô cái bản chất của sự vật hư ảo giả, là mình thấy rõ giả. Dầu cho mình có còn tham muốn cái giả, mình cũng biết mình đang tham muốn cái giả. Chứ còn á, mình biết nó giả rồi, mình hiểu nó giả, nhưng mà mình trốn tránh, mình phớt lờ, mình dùng cái này cái kia khỏa lấp à, mình không dám đối diện. Nhưng mà cuối cùng là khi mình đối diện là mình đau khổ. Cho nên đạo Phật, cái trí huệ của đạo Phật, cái sức mạnh của đạo Phật là gì? Đại hùng đại lực là gì? Là phải nhìn thẳng vào bản chất của sự thật. Phật nói cho mình thấy á, mọi sự mọi vật là vô thường, là biến đổi tạm bợ. Phật nói trắng là sự thật là vậy. Phật nói đó là thân này dai mượn trong một hơi thở, chỉ cần cái khì không trở lại là chết. Phật nói trắng ra cho mình thấy vậy luôn. Mà trắng ra vậy rồi không phải như vậy là Phật là như vậy là bi quan tiêu cực chán đời, không có. Chính mình thấy nó hư ảo, nó giả dối không thiệt, cho nên mới đem cái thân để mà hành đạo, mới đem cả cái thời khắc cả trí lực, tâm lực, sức lực, nghị lực để mà tu hành, mới đem cả cái cuộc đời tạm bợ này giống như là mượn chiếc thuyền để qua sông, và để là hy sinh cho nhân loại, cho Phật pháp, cho chúng sanh. Như vậy là đạo Phật là không phải dừng ở chỗ tích cực, mà siêu việt bi quan và tích cực. Vì thấy cái chỗ đó mới là cái chỗ đặc biệt của Phật pháp. Cho nên cái người hiểu đạo rồi đâu phải là ẩn dương nương Phật, đâu phải làm biến làm nhát đâu. Quý vị thấy không? Đó, như ngài Đường Tăng Tam Tạng pháp sư, quý vị thấy không, đi thỉnh kinh đó là sa mạc hàng 500-700 cây số, không có một giọt nước mà dám hy sinh. Đó là đâu, từ đâu hiểu được vô thường giả dối. Thân này á không quan trọng, cho nên mới đóng góp được cho nhân loại vĩ đại tới ngày hôm nay. Đức Phật cũng vậy, chư Bồ Tát cũng vậy, các bậc cao tăng tổ sư cũng vậy. Sau này những bậc đức hạnh chân tu, hạt đức hiện đại mình cũng thấy, Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Làng Mai, bao nhiêu những cái vị đóng góp cho Phật giáo. Sao? là đem cả cái cuộc đời đó, cả cái sinh mạng nó mong manh tạm bợ đó mà làm ra cái việc ý nghĩa vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Thì như vậy cái vô thường, cái giả dối của đạo Phật nói là để cho mình á là thấu triệt cái vô thường đó, mình đạt lên tới cái chỗ chân thường, mình thấu triệt cái đồ dởm để mình đạt được cái đồ xịn. A Di Đà Phật. Còn có quý vị nào hỏi không? Có một số câu hỏi còn nằm trên bàn. Dạ. Nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu, cũng như nhân một Phật tử là du học sinh, để đại diện cho những em trẻ, để nói lên cái tấm lòng của mình. Mình là những người con ở trong gia đình, cái công lao, cái ân đức sanh thành của cha mẹ rất là to lớn. Như vậy mình đi học xa xăm thì làm thế nào để mà đáp đền cái công ơn đó được? Thì ở đây Minh Thành chia sẻ hai điều. Một điều là cho các bạn trẻ du học sinh, và một điều để cho các cái em bé hiện tại mà mình còn gần gũi bên cha mẹ, chưa có đi học xa, còn ở trong vòng tay của cha mẹ mình. Như vậy thì bây giờ mình xác định lại lý do mình đi học, mục đích mà mình đi học. Tại sao mình đi học? Mình đi học để mình đạt được cái mục đích gì? Và mình phải học như thế nào để xứng đáng với cái công ơn khó nhọc của cha mẹ? Theo Minh Thành hiểu á, thì có nhiều cha mẹ đó không dám ăn, không dám xài, dành dụm để lo cho con. Không những là ở trong nước, học ở Sài Gòn hay là ở những cái tỉnh lớn, mà còn phải như vậy, huống nữa là học ở xa, mà nhất là học ở nước ngoài nữa. Thì cái sự mà lo lắng của cha mẹ mình càng nhiều hơn, từ vật chất cho đến tinh thần, rồi bao nhiêu những cái sự mong nhớ, trông chờ. Như vậy bổn phận làm con và cái trách nhiệm, cái việc làm của mình phải ý thức thật là sâu sắc. Như vậy mình học thì phải học cho đến nơi, học cho đến chốn, và mình phải suy nghĩ thật là chín chắn cái môn hay là cái khoa mà mình chọn, nó phải phù hợp, thích ứng với cái khả năng của mình, cái hiểu biết của mình, cái sở thích của mình. Và cái nghề đó sau này khi mình ra trường mình sẽ làm được, và có thể là đem cái việc làm của mình đó mà đáp đền lại cái công ơn của cha mẹ. Thì như vậy nhấn mạnh ở cái điểm gì? Là phải học cho thật tốt, mà không phải học không, mà còn phải sống cho thật tốt. Mà muốn sống cho thật tốt thì cần phải có đạo đức. Mà đạo đức thì trong tất cả đạo đức không có cái đạo đức nào bằng đạo đức của Phật giáo. Cho nên là các huynh hay các bạn mà biết đến chùa trong những khóa tu, trong những thời pháp như vậy rất là đáng tuyên dương, rất là đáng khen ngợi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là ngôi chùa đó giống như là cái trạm để cho mình đổ xăng, tiếp nhiên liệu ở trên đường đời của mình. Ngôi chùa đó là giống như là cái chỗ giống như là cái chiếc thuyền, giống như là cầu, giống như là đò để đưa mình từ ở trong cái chỗ mà là bình thường mà thăng qua cái nhân cách đạo đức. Cho nên á, cái điều thứ hai mà Minh Thành muốn nói đây là siêng năng học hỏi giáo pháp của Phật để sửa mình. Và chúng ta thật là cẩn thận đối với bạn bè cũng như ở trong cái xã hội ở đây, nó tự do, rất dễ sa ngã ở trong những cái thú vui, ở trong những cái việc mà không có tốt, thành ra mình thận trọng. Chỉ cái học rồi xong rồi cái sống, rồi xong rồi á là cái phương hướng, chí hướng của cuộc đời mình phải xác định cho thật là rõ. Và sau khi đó mà mình đã học rồi đó, mình còn báo đáp cha mẹ không phải phần vật chất không, mà về phần tinh thần. Phần tinh thần đó là cái nghề của mình, không chỉ nuôi thân của mình, không chỉ nuôi cho gia đình của mình, mà có thể nghĩ cái rộng lớn hơn nữa là đóng góp cho nhân loại, đóng góp cho xã hội, để xây dựng con người rộng hơn nữa là cho cả thế giới, muôn loài. Đó. Một cái điều mà Minh Thành nói chung chung về cái tình cha mẹ đối với con cái cũng như cái bổn phận làm con, thì chúng ta phải suy xét thật là kỹ, thật là sâu sắc ở trong cái tình thân này. Có một cái em bé nọ làm sai trật thì mẹ rầy la. Khi mẹ rầy la, em bé này giận bỏ nhà đi. Thì đi á, là sáng rồi đi tới trưa, trưa rồi đi tới chiều, chiều rồi đi tới tối. Thì trên đường đi á, tới cái buổi chiều, chiều chạng vạng rồi, bước qua những cái nhà của mọi người á, thì nhìn thấy cái cảnh là cha mẹ quấn quýt ở bên những đứa con, bên những em bé, rồi được ăn cái này, được uống cái kia. Nhìn thấy thì cái em bé này á, rất là tủi thân, nghĩ rằng mẹ mình giờ không thương mình nữa, la mình, quở trách mình. Và nhìn thấy, nghĩ rằng cha mẹ của người khác á, chắc là thương hơn cha mẹ của mình. Em bé này đi qua chỗ này, qua chỗ kia và buồn, buồn và khóc, và cuối cùng là đói. Bởi vì từ sáng cho tới chiều tối không có ăn gì, đâu có ai cho ăn. Ở nhà thì có cha mẹ cho, giờ đi đâu có ai cho ăn, bỏ nhà đi mà đói. Đói thì mới là đi gần gần tới cái chỗ đó là người ta bán mì. Có cái chú này, chú bán mì mà cái dạng mà mì xe đẩy á, nhỏ nhỏ, mì gõ xe đẩy nhỏ nhỏ vậy nè. Thì ông đậu ở bên cái lề đường á, thì em bé này đói quá thì đứng thì thấy là khói hun hút bốc lên, thì những người ăn nó thơm, cái thì đứng đó là chảy nước miếng. Chảy nước miếng rồi cái thì nhìn hoài, nó đói quá rồi. Cái thì cái ông chủ bán mì để ông hỏi, con đói lắm hả? Nó dạ con đói lắm. Rồi coi con vô đây con ngồi. Thì tại sao mà con giờ này ở đây? Con đi đâu? Cha mẹ làm sao? Thì lúc đó thì em bé này mới ùa ra khóc. Hòa lên khóc và nói kể lại câu chuyện gì đó. Thì cái chú này mới bưng cái tô mì ra cho ăn, ăn no xong xuôi hết rồi, ngon lành, húp sọt sọt sọt, không còn miếng nước nào hết trơn, cái nước gì cũng rồi coi như là làm tốt hết trơn, đói quá rồi. Từ sáng tới tối rồi xong rồi cái thì cái ông bác chủ tiệm mì này mới nói, lúc đó thì cái em bé này cảm ơn quá chừng đi, con cảm ơn bác, con cảm ơn ông cho con tô mì ngon quá, con đang đói, cảm ơn, đủ lời hết trơn á. Thì lúc đó thì cái ông chủ bán mì này ông mới nói, con thấy không, bác mới cho con có tô mì thôi mà con cảm ơn rối rít bao nhiêu lời như vậy. Con có biết rằng mẹ đó cho con cả cuộc đời, mẹ con cưu mang ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày, sanh con ra rồi 3 năm cho bú mớm, rồi đã nuôi nấng con, ăn học, lo cho con từng chút như vậy. Rồi con có sai lầm thì mẹ đó nhắc nhở, đó là cái sự quan tâm thương con. Tại sao mà chú mới cho con có gói mì con cảm ơn vậy mà mẹ cho con cả cuộc đời mà con lại hờn trách mẹ như thế? Lúc em bé này thấm thía hòa lên khóc nữa, khóc như mưa, và cuối cùng nó chạy một mạch trở về nhà. Khi chạy một mạch trở về nhà đó thì bà mẹ nó quýnh quán từ sáng tới trưa tới chiều đi kiếm tùm lum hết trơn, kiếm chỗ này chỗ kia hết chỗ rồi kiếm không, cuối cùng rồi đã đứng ngay tựa cửa đó mà hai hàng nước mắt á là tuôn trào mà trong. Khi mà em bé này nó chạy về tới thì bà mẹ mở vòng tay ra và nhào vô ôm thật chặt, nói mẹ ơi con xin lỗi mẹ, từ đây về sau con không dám nữa, con biết rằng mẹ thương con lắm, mẹ là lo cho con nhiều lắm. Thì quý vị thấy đó, là các em bé nhỏ đó thấy là nhớ rằng cha mẹ cho mình cả cuộc đời, chứ không phải như mình đi ra đường mình thấy người này cho mình cái bánh, cho mình cục kẹo, cho mình cái gì chút cái mình cảm ơn dữ lắm, mà mình nhiều khi mình quên, quên cha mẹ mình là đã hiến tặng suốt cái cuộc đời cho mình. Cho nên nói đó, mẹ già hơn 100 tuổi còn thương con 80, hỏi thì chứ bao giờ tình thương dừng lại, chỉ có nhắm mắt mới có thể là hết thôi. Còn có một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là đặc biệt, làm cho chúng ta suy nghĩ hơn về cái tình của cha mẹ. Đó là có một cái em bé này chơi rất thân với cái cây táo. Và em bé này á, mỗi một bữa trưa nắng thì chạy ra chơi vòng vòng ở dưới gốc táo, cái bóng mát của cây táo, và xem cây táo giống như người bạn thân. Mỗi khi buồn, mỗi khi có cái chuyện gì là không nói được với ai là ra nói chuyện với cây táo, chơi cây táo rất là thân. Và mặc một thời gian lâu, em bé này không có chơi nữa, không có chơi cây táo nữa. Cây táo trong nhớ mong, cây táo buồn. Và bỗng một cái thời gian thật lâu em bé này mới ra thăm cây táo. Thì lúc đó cây táo ô mừng quá, sao lâu quá không lại thăm tôi vậy, sao lâu quá sao không lại thăm. Con nói cho bác nghe nha, con bây giờ không còn con nít đâu à, không có phải mà chơi và trò giống như nít nữa đâu, thấy không? Bây giờ là con bây giờ là muốn có món này món kia, muốn mua sắm quần áo. Bây giờ con lớn rồi, con không còn con nít nữa. Thì lúc đó thì cây táo mới nói, ta không có tiền thôi, bây giờ con hái hết mấy cái trái của ta đi rồi đem đi bán này, bán thì có tiền rồi con mua quần áo con mặc. Nghe nói cũng có lý ha, rồi lên hái hết mấy cái trái, gom hết, có nhiều trái hái hết, non già bé lớn gì hái ráo hết, đem đi ra chợ bán có tiền mua quần áo mặc, rồi xong quên cây táo. Trời, thời gian cái bỗng nhiên lâu thiệt lâu, cây táo mong, cây táo chờ, cây táo đợi cũng không lại gì hết. Cái hậu hôm xuất hiện, nói bây giờ có gia đình rồi, không có nhà ở, em giờ không có nhà ở, có gia đình rồi không có nhà ở, rồi giờ làm sao, giúp tôi coi, giúp tôi làm sao. Nó thôi bây giờ ta không có cái gì hết, thôi bây giờ cây táo lớn lắm, có mấy cái cành nè, giờ mấy con chặt mấy cành là về dựng cái nhà ở tạm cũng được. Nghe có lý, chặt hết mấy cái cành, nhiều cành chặt hết, chặt mấy cành về dựng lên được cái nhà nhỏ nhỏ ở cũng được. Rồi xong cây táo này cũng mong nữa, trời nó trời hoài sao không thấy. Cuối cùng đâu thời gian lâu thiệt lâu, lúc đó cũng là cái hàng 40 rồi. Bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, cây táo mừng vui quá, sao lâu quá không thăm tôi ha. Nó giờ buồn quá rồi, giờ không muốn chơi ai nữa trời, buồn quá rồi ha, gia đình vợ nào con nào cơm áo gạo tiền đủ thứ hết trơn, giờ chán buồn quá, giờ muốn chơi mình thôi, giờ muốn kiếm chiếc thuyền thả dưới dòng sông dưới hồ chơi thôi à. Thì cái táo này thấy thôi giờ ta không có, thôi giờ mấy giờ con chặt luôn cái thân của ta đi, cũng làm chiếc thuyền được, để con xuống con dạo chơi cho nó khuây khỏa cái nỗi buồn bức xúc ở trong gia đình. Nghe thấy vậy thôi rồi được, chặt luôn cái thân cây táo, làm cái chiếc thuyền, chiếc bè nho nhỏ, chiếc xuồng để lội mình chơi. Rồi chặt xong, rồi xong rồi cũng rồi chơi vui rồi, cái đầu trở về quên cây táo nữa. Cây táo cũng mong, cũng chờ, cũng đợi hoài. Trong cuối cùng rồi một hôm xuất hiện là đi có vẻ hơi lụm cụm rồi. Lúc này là cũng khoảng 60-70 rồi. Nói giờ không còn muốn gì nữa hết trơn. Bây giờ gặp chuyện buồn con, chuyện cháu, bao nhiêu chuyện vậy, nó hất hủi. Nó giờ không còn ai nói chuyện nữa trơn, nó buồn quá rồi, thấy không? Con của tôi nó lo thương cháu nó không à, nó không có thương tôi nữa. Thì cây táo nó giờ ta không còn gì nữa trơn, cây táo nó nghẹn ngào và chết dần chết mòn, mới còn cái gốc không mà đâu có còn gì nữa, chết dần chết mòn, và trong cái hai hàng nước mắt đầm đìa mà vẫn tỏ ra một cái tình thương bao la, nói thôi giờ cậu giờ không mấy giờ cái gốc của ta đã làm cái chỗ ngồi đỡ đi, giờ gốc cây làm cái ghế ngồi cũng được, làm ngồi nghỉ một chút cho nó đỡ mệt đỡ buồn. Nghe nói gì cũng được ha, thôi ngồi xuống thở dài hơi, thấy cũng có cái niềm an ủi ha. Thì lúc đó là cây táo này nó vô cùng là buồn đau, và cái người em bé ngày xưa bây giờ trở thành ông già mới thấy sâu sắc được cái tình thương của cây táo đối với mình, đến cái lúc mà chỉ còn cái gốc héo cằn cội khô khan và sắp sửa chết. Bây giờ thầy đố các em bé nhỏ đó, em bé nhỏ biết cây táo đó là ai không? Biết không? Mấy em bé nhỏ đó, thầy đố mấy em bé thôi. Cây táo đó là cha mẹ của mình. Mấy con thấy không? Hái những cái trái đó là cái thành quả của cha mẹ mình làm ra cho mình nuôi mình ăn học á. Rồi xong rồi khi mà dựng gợt vợ gả chồng là kiếm cái nhà, về kiếm cái nhà, mỗi khi có chuyện gì mới về kiếm, phải không? Rồi á, tới lớn lên rồi thậm chí là cả một cuộc đời lo cho mình, tới khi cái tuổi già sức yếu rồi tiều tụy, phải không, là còn có cái gốc cái chết mòn lần lần á. Mà nhiều khi á, là có khi mà đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão nữa. Thì như vậy thì chúng ta thấy là đó là mình thấy cái bổn phận làm con á, thì chúng ta phải suy xét cho thật là kỹ, thật là sâu sắc, để mình làm sao để mà mình sống cho thật là tốt. Nhất là cái đạo làm người, cái hiếu thảo với cha mẹ, cái ân đức sinh thành cao dày mà không có cái gì có thể so sánh được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó, thiên kinh vạn đĩa, thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên, ngàn kinh muôn sách, chữ hiếu là đứng đầu. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, nhược dục đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Cái tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật. Mình muốn bằng với Phật trước phải có hiếu thảo với cha mẹ của mình. Đức Phật còn nói trong kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm á, là sanh ra cái thời mà không có Phật thì cha mẹ ở trong gia đình chính là hai ông Phật, mình hãy lo phụng thờ. Nhiều khi á, chúng ta thấy á, đối với người ngoài á, ngoài đường người dân xa lạ đó, nói chuyện lịch sự văn minh lắm, lựa lời lựa câu lựa chữ, quý vị thấy không? Thậm chí đối với người mà bạn gái, người mà thân của mình, bạn trai của mình, thì mình chút xíu cái chuyện nhỏ mình cũng sợ buồn nữa, sợ giận, phải không? Nhưng mà nhiều khi đối với cha mẹ thì sao? Nhiều khi rồi thấy bình thường, thấy là có khi nhàm, phải không? Lâu lâu người ta cho món gì đó cảm ơn hết cỡ, mà cha mẹ cho không biết bao nhiêu món mà còn không cảm ơn, còn giận nó tại sao cho anh hai nhiều mà cho tôi ít xíu vậy, phải không? Rồi xong rồi nuôi cha mẹ có khi là tháng này là tôi, tới tháng kia là chị đi, phải không? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy chúng ta thấy rồi là cha mẹ thương con biển hồ lai láng, nhưng mà con thương cha mẹ tính tháng tính ngày. Chính vì thế mà cái đạo đức, cái truyền thống rất là tốt đẹp dân tộc của người Việt Nam chúng ta, mà sâu xa hơn nữa mình là người Phật tử thì mình càng phải là chú trọng tới cái phần hiếu hạnh. Làm người có hiếu rồi từ cái hiếu đó mình mới tiến lên, mình tu lên thập thiện là thiên thừa, rồi từ từ mới tiến dần dần lên tới thanh văn thừa tứ đế, rồi lần lần mới lên tới thập nhị nhân duyên của duyên giác, rồi lục độ của Bồ Tát, rồi mới tới đại từ đại bi hương khắp chúng sanh của Phật. Thì tu nó có thứ bậc như vậy. Đó là chia sẻ với các bạn nhỏ và cùng chung với các người lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Thời giờ của chúng ta thì cũng đã hết rồi, mà câu hỏi trên bàn thì chưa có hết. Minh Thành xin trả lời sơ lược những câu hỏi ở đây. Cái câu nào mà thấy cần thiết lắm, còn những cái câu chung chung mà quý vị thường thấy thì quý vị nghe đĩa cũng được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, từ lúc bé con không được sống gần mẹ, ngoại và dì nuôi con, thiếu tình thương từ ngoại, mẹ và dì. Lớn lên con lập gia đình, con cũng không có được tình thương của chồng, cùng gia đình chồng. Gặp bạn bè cũng không tốt. Vậy có phải là nghiệp duyên của con gieo từ trước không? Mong Thầy hoan hỷ giúp con. Cái câu này nó trùng hợp với cái nội dung nãy giờ mình đang nói. Mà Phật tử nói rằng con không có được sống gần mẹ do ngoại và dì nuôi, mà thiếu tình thương. Ngay cả ngoại và dì đi nữa đó thì cũng không có nhận được nhiều cái tình thương đó. Rồi đó, lớn lên lập gia đình thì lại không có được cái tình thương nhiều của chồng và bên gia đình chồng nữa. Gặp bạn bè cũng gặp bạn bè không tốt nữa. Vậy có phải là nghiệp duyên của con gieo từ đời trước không? Xin thưa tất cả quý Phật tử, ở trong kinh nói chúng ta là cái nhân quả, cái nghiệp báo và cái nhân duyên, là mỗi một sự, mỗi một việc, mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh không có tự nhiên, mà tất cả đều có cái lý do của nó. Cho nên mình gặp bất cứ cái gì là cũng từ cái nhân duyên từ trước nó tạo nên. Chứ đâu có ai mà muốn là mình bị đối đãi nhợt nhạt, ai cũng muốn được mặn nồng hết. Đâu có ai mà muốn mình nghèo đâu, ai cũng muốn được giàu hết. Đâu có ai mà muốn mình không có trình độ đâu, ai cũng muốn mình phải là học cao. Đâu có ai mà muốn mình xấu, ai cũng muốn mình đẹp như hoa hậu, phải không? Đâu có ai mà muốn mình yếu ốm bệnh hoạn đâu, ai cũng muốn mình khỏe hết. Nhưng mà đâu phải muốn là được. Phải gieo cái nhân, phải gieo cái nhân, phải có những cái điều kiện để tạo thành cái kết quả đó. Thì như vậy ở đây đó, mình thiếu nhận được cái tình thương nhiều, thì như bây giờ mình phải đó thực tập. Mình phải thực tập. Thực tập cái gì? Mình thực tập cái sự hòa kính, mình thực tập cái sự đó thông cảm, mình sự thực tập cái lòng thương. Nếu như bây giờ mình thấy không ai thương mình hết, cái mình nói giờ mình không thèm thương ai lại hết, thì như vậy thì què, không có gì hết. Quý vị thấy không? Còn nếu như mình thấy mình thiếu thì mình cố gắng mình làm lên, giống như là mình làm ăn cũng như là mình thấy mình không có thì mình cố gắng mình làm từ từ nó có ít, mình cố gắng làm nữa thì nó có vừa vừa, mình cố gắng làm nữa thì nó có nhiều, mà mình cố gắng mình làm nữa thì nó giàu, mà giàu mình cố gắng làm nữa nó giàu hơn nữa, mà giàu hơn nữa mình cố gắng nữa nó trở thành sao? Triệu phú, tỷ phú luôn. Có gì thấy chưa? Thì như vậy cái tu cũng y vậy thôi à. Thì như vậy thì mình thiếu được cái nhân duyên người thương á, thì mình phải tập á. Đức Phật có dạy chúng ta cái phương pháp quán từ bi á, mở rộng cái tình thương. Mà từ bi nói nó lớn, nhưng mà nói cái nhỏ nhỏ thôi, là mình tập gì? Tập lắng nghe, tập là cảm thông, tập thấu hiểu, và tập xót thương. Tại sao người đó không đối xử tốt với mình? Nhiều khi á, chưa hẳn là đời trước đâu, mà có khi mình phải xét lại mình đối xử với người ta như thế nào, rất là quan trọng. Đó là cái việc rất quan trọng. Mình phải mình coi là mình đối xử với người ta như thế nào, là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải lắng nghe để thông cảm được người đó. Nhiều khi người ta khổ nhiều quá mà ta không biết tu, mà mình biết tu thì mình phải lắng nghe để coi họ bị cái gì, rồi mình thông cảm họ đó, thì mình sẽ là tìm cách mình giúp họ, mình mở lòng ra với người ta, mình giúp người ta. Mà quý vị biết là Minh Thành hay thường dùng cái phương pháp ba cảm đó, tức là nếu như mình có tu thật sự cái lòng của mình chân thành á, thật sự thương người ta, thật sự đối đãi là bằng tấm lòng với người ta, thì người ta sẽ cảm nhận được. Cảm nhận sau đó người ta cảm động, mà cảm động rồi cuối cùng sẽ cảm hóa. Chứ không thể nào người ta không biết được đâu. Người với nhau mà nhất là người thân trong gia đình nữa. Đó, cho nên chúng ta cứ việc á, là thực tập. Thêm một điều nữa, là có một cái ví dụ ở đây, tức là giờ mình nghĩ giờ cuộc đời, đây là nói theo cái chỗ sâu xa của người tu rồi nha, đây là nói sâu của người tu. Nếu như không có nợ gì hết thì khỏe chứ sao? Quý Phật tử thấy không? À, không có như ràng buộc không gì hết thì tu còn dễ giải thoát nữa, tu dễ giảng sanh nữa, quyết chí tu, phải không? Từ cái tu đó tự nhiên cái tâm mình mở ra là mà tự nhiên là ta thấy mình tu có kết quả, là tự nhiên ta thương còn nhiều hơn nữa, chứ không phải là mình tu và càng ngày càng khô khan đâu. Không phải, mình tu á mà đúng pháp rồi đó, nó sẽ hiện ra quan hỷ, nó hiện ra cái tình thương, nó hiện ra đó là cái trí huệ vân vân á, là sẽ cảm được người ta. Còn thêm một điều bình dị đơn giản nhất để kết thúc vấn đề đó, tức là đó có Phật tử cũng thành công ở trên bước đường kinh doanh lắm, thương mại cũng thành công lắm, mà lúc trước chưa biết đạo, sau này biết kinh rồi á, biết Phật pháp rồi, nó thưa thầy con mà không có Phật pháp á chắc con tự giận con chết rồi thầy. Hỏi sao vậy? Nói thiệt chứ thầy, con thấy cuộc đời này giống như trái chanh nha, nó chua lè, nó chua dữ lắm. Nhưng mà sau này từ ngày con biết học đạo rồi đó, con thấy trái chanh gì con kiếm miếng đường thầy con để vô, con đổ vô thêm miếng nước nữa, con quậy đập nước đá con ly đá chanh uống ngon quá thầy. Quý vị thấy không? Thì vậy là mình biết tu rồi, mình biết chế biến ra trong cái chua đó, sao mình không cho thêm miếng đường? Đường đó là cái gì? Là sự thông cảm của mình, là sự hòa hợp của mình, là mình học tập cái tình thương của mình chia sẻ đi, thì mình sẽ đó biến cái trái chanh đó trở thành một ly nước đá chanh đường rất ngon, rất khỏe, rất mát, phải không? Và rất là có sinh tố C rất nhiều. A Di Đà Phật. Hãy mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nếu như quý vị có cái thời gian thì Minh Thành còn cái chương trình tới bữa thứ bảy là còn ở chùa Giác Lâm. Thì quý vị nào mà sắp xếp được thì cái ngày thứ bảy đó là hướng dẫn tu nguyên một ngày, hướng dẫn tu nguyên một ngày, thì chúng ta có thể tham dự bằng cái phương pháp là thực hành, chứ không phải lý thuyết không nữa, phải có thực hành, có lý thuyết nữa. Mời tất cả quý vị hồi hướng cung thỉnh sư ông.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.